Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc âm Ma-thiơ chương 14, câu 13 đến câu 23 và Phúc âm Mác chương 1, câu 35. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Lời Nguyện Ban Mai qua tiếng hát Dalina.
Nguyện Cha nghe con cầu khấn khi bình minh, là nguồn vui tuôn chảy tâm hồn. Nguyện suy tư đặt ý Chúa luôn từng giây, dâng tâm linh đẹp trắng trong chân thành. Lời nguyện Chúa
Lời nguyện Chúa
Vừa rồi là tiếng hát Dalina trong ca khúc Lời Nguyện Ban Mai. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Tâm Giao Với Chúa. Phúc âm Mác chương 1 câu 35 ghi như sau. Ngài lên núi để cầu nguyện riêng, đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Và Phúc âm Ma-thiơ chương 14 câu 23 ghi như sau. Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Cầu nguyện là gì? Lần chàng hạt lặp đi lặp lại một câu kệ, một bài kinh thuộc lòng như cách cầu kinh truyền thống trong các tôn giáo. Hay cầu nguyện là van nài, là kêu xin ơn trên giúp đỡ giải quyết một nan đề trong đời sống. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự cầu nguyện qua gương cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Cầu nguyện là một phần thiết yếu trong đời sống cơ đốc nhân. Chúng ta đã tin và đã biết và đã sống trong tín niệm này. Sinh hoạt cầu nguyện ăn sâu trong đời sống đức tin, đến nỗi trở thành một tập quán tôn giáo, dù chúng ta cầu nguyện ít hay nhiều, thường xuyên đều đặn hàng ngày, hay thỉnh thoảng mới đến với Chúa khi có nhu cầu. Dù cầu nguyện tha thiết rúc đổ như một đam mê hay hời hợt qua loa chiếu lệ, cầu nguyện trôi chảy sâu sắc hay chỉ là những lời ngắn ngủi đơn sơ, tất cả những người mệnh danh là tín hữu đều cầu nguyện. Dù chúng ta có quan niệm nào hay đã thực hành cầu nguyện như thế nào, thì câu hỏi cơ bản nêu lên là tại sao chúng ta cầu nguyện? Tại sao chúng ta phải cầu nguyện trong khi Đức Chúa Trời của chúng ta toàn tri, toàn năng, toàn ái? Tại sao chúng ta phải thưa với Chúa điều Ngài đã biết rồi? Vua David trong Thi Thiên 139 viết: Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xem xét đường lối và giấc ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Chúa đã biết trọn hết rồi. Theo Thi Thiên chương 139 câu 2 câu 3. Mặt khác, Chúa Giê-xu cũng dạy về lòng quan tâm của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đến nỗi cả đến tóc trên đầu chúng ta, Chúa cũng đã biết. Ngài cũng chăm sóc loài chim, loài hoa. Muôn loài ngửa trông Chúa và được Chúa chăm sóc, đáp ứng nhu cầu cho tất cả. Như vậy, tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Tại sao chúng ta phải van nài, phải khẩn đảo, phải trình dâng nhu cầu lên cho Chúa? Kinh Thánh có mâu thuẫn không? Khi một mặt cho chúng ta biết Đức Chúa Trời, chúng ta thông biết mọi nhu cầu của chúng ta, Ngài cũng là đấng rất mực yêu thương chúng ta, nhưng lại đòi chúng ta phải khẩn đảo, phải van nài, dù là Ngài đã hứa, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Tại sao Chúa muốn chúng ta phải xin, phải tìm và phải gõ cửa? Nan đề kế tiếp là tại sao Chúa không đáp lời cầu nguyện? Nhiều năm trước đây, tôi con Chúa ở các hội thánh đã cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho người lãnh đạo của họ. Nhưng cuối cùng thì ông đã qua đời khi chưa hoàn tất một nhiệm kỳ. Chúng ta tin rằng ý muốn Chúa luôn luôn tốt lành. Ngài đã kết tôi tớ Ngài về trong ý định toàn hảo của Ngài. Thì như vậy, tại sao chúng ta lại cần phải cầu nguyện? Tại sao không cứ yên lặng để Chúa làm thành ý muốn tốt lành của Ngài mà không phải bận tâm gì đến những lời van nài của chúng ta? Tại sao chúng ta cầu nguyện cho người đau ốm? Có bao nhiêu trường hợp chúng ta đã cầu nguyện, người thì được lành, nhưng cũng có người qua đời. Cuối cùng thì lời cầu nguyện của tôi có thay đổi ý muốn của Đức Chúa Trời không? Trả lời cho câu hỏi này, triết gia Đan Mạch Søren Kierkegaard đã bảo rằng cầu nguyện không thay đổi Đức Chúa Trời, nhưng thay đổi người cầu nguyện. Đây cũng là một cách trả lời. Nhưng cầu nguyện sẽ vẫn tiếp tục là một bí nhiệm đối với con dân Chúa cho đến khi chúng ta gặp mặt Ngài. Như lời một bài thánh ca bảo rằng, cho đến khi tôi bay lên không trung gặp mặt Chúa, thì lúc đó tôi mới vĩnh biệt những giờ cầu nguyện. Tại sao khi chúng ta gặp mặt Chúa thì không cần phải cầu nguyện nữa? Đây là một câu hỏi rất quan trọng vì nó cho chúng ta thấy cốt lõi của sự cầu nguyện. Cầu nguyện trên hết là tương giao với Chúa. Chúng ta sẽ quan sát đời sống cầu nguyện của Chúa Giê-xu được ghi nhận như những nét chấm phá trong Kinh Thánh. Sách Phúc âm Ma-thiơ chương 6 câu 5 câu 8 ghi lại lời dạy của Chúa Giê-xu: Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ mình nói nhiều thì được nhiệm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Đây là những lời dạy quan trọng của Chúa Giê-xu về sự cầu nguyện. Trước hết, cầu nguyện không phải là dán nhãn hiệu thiêng liêng để khoe khoang lòng mộ đạo. Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời, chứ không phải là để khoe nếp sống thiêng liêng đạo đức, để mua sự tôn trọng hay nể vì của con người, như giới lãnh đạo Do Thái thời Chúa Giê-xu đã làm. Thứ hai, cốt lõi của sự cầu nguyện là tâm giao với Đức Chúa Trời trong chỗ riêng tư. Khi Chúa bảo, vào phòng riêng đóng cửa lại, Chúa nhấn mạnh đến khía cạnh riêng tư tuyệt đối trong giờ cầu nguyện, tâm giao riêng với Cha. Tính cách riêng tư trong mối tương giao của chúng ta với Chúa là yếu tính của sự cầu nguyện. Thứ ba, câu 8 ghi rằng, cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Như vậy, xin Chúa cung ứng các nhu cầu vật chất cũng không phải là trọng tâm cầu nguyện, vì cha đã biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Cũng vì thế, lần tràng hạt để cầu kinh lặp đi lặp lại một số bài kinh không phải là điều Chúa dạy về sự cầu nguyện. Như vậy, nếu không lặp đi lặp lại thì chúng ta nói gì trong giờ cầu nguyện? Chúng ta cảm tạ Chúa, ca ngợi Chúa, bày tỏ lòng yêu mến, tôn kính Chúa. Chúng ta tâm sự, trò chuyện, dốc đổ lòng mình ra trước Chúa. Tại sao chúng ta có thể nói chuyện lâu dài với một người bạn thân? Tại sao chúng ta có thể tâm sự, thổ lộ mọi chuyện riêng tư với bạn mà không thể tâm sự với Chúa, là đấng hiểu thấu và cảm thông chúng ta hơn bạn thân vạn bội? Lý do rất đơn giản, đó là vì chúng ta chưa quen biết Chúa đủ, hay đúng ra chưa quen với sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, tâm trí và trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta chưa quen sống với sự hiện diện của Chúa. Chúng ta chưa có một quá trình tìm kiếm sự hiện diện thiêng liêng đó. Câu Kinh Thánh quan trọng về sự tìm kiếm sự hiện diện của Chúa là câu này: các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng, trong Giê-rê-mi chương 29 câu 13. Mặt khác, nếu tình bạn là một nhu cầu quan trọng trong đời sống, nếu gặp gỡ trò chuyện với bạn bè cho chúng ta những giây phút vui vẻ hạnh phúc, thì tại sao chúng ta không tìm thấy hạnh phúc trong giờ cầu nguyện với Chúa? Chúng ta cần ý thức rằng cầu nguyện riêng với Chúa không phải là nghi thức tôn giáo, nhưng thật sự là thì giờ tâm giao với đấng yêu thương chúng ta, quan tâm đến chúng ta, thậm chí hàng ngày, hàng giờ chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Thứ hai, trong bài cầu nguyện mẫu Chúa dạy, chúng ta có thể thấy khía cạnh tương giao được nhấn mạnh qua nhiều cách thức khác nhau. Hầu hết chúng ta đều đã thuộc lòng bài cầu nguyện này. Phúc âm Ma-thiêu chương 6 câu 5 đến câu 15 ghi như sau: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội cho chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúng ta có thể thấy khía cạnh tương giao hàm ngụ trong cả nội dung của bài cầu nguyện này. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Mối liên hệ với Đức Chúa Trời là Cha và chúng ta là con phải được xác định ngay từ đầu. Không có mối liên hệ này, những lời cầu nguyện sau không có ý nghĩa gì hết. Mối liên hệ này khởi sự từ khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng Ngài sẽ về cùng Đức Chúa Trời là Cha trên thiên đàng để chuẩn bị cho họ một nơi ở, vì trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở. Một môn đệ là Thomas thưa: Lạy Chúa, chúng tôi không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Chúa đã công bố một câu trả lời, có thể nói là một trong những câu quan trọng nhất. Chúa bảo rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Đó là theo Giăng chương 14 câu 6. Chúa là con đường. Muốn đến bất cứ nơi nào, chúng ta phải theo một con đường nào đó. Muốn đến nhà cha là Đức Chúa Trời trên thiên đàng, chúng ta phải theo con đường có tên là Giê-xu. Muốn đến nhà ai, muốn đến một nơi nào, chúng ta phải đi một con đường nào đó. Đường bộ, đường sông, thậm chí đường hàng không. Có một giáo sĩ ở một nước Phi Châu, ngày kia bị lạc trong rừng. Sau nhiều giờ tìm lối ra trong rừng rậm, ông đã gặp một thổ dân. Quá mừng, và với vốn ngôn ngữ ít ỏi, ông hỏi người này có biết đường ra trạm truyền giáo không? Anh ta khẳng định là biết, và ra dấu cho vị giáo sĩ đi theo. Cả hai đi quanh co trong rừng rậm đến cả tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa thấy ra khỏi khu rừng. Vị giáo sĩ bắt đầu lo lắng vì trời đã ngả về chiều. Cuối cùng, ông hỏi anh thổ dân, sao lâu quá không thấy con đường nào cả? Anh thổ dân nhìn giáo sĩ với vẻ ngạc nhiên trả lời, trong rừng rậm làm gì có đường? Tôi là con đường. Đây chính là điều Chúa Giê-xu đã nói. Chính Ngài là con đường duy nhất đến với cha. Không bởi ta, không ai đến được với cha. Điều tiên quyết để giờ cầu nguyện có ý nghĩa đích thực là kết nối với Đức Chúa Trời trong tương giao cha con. Lạy cha chúng con ở trên trời. Ngài là cha và Ngài ở trên thiên đàng. Và con là con cái Ngài. Con đang ở trong trần gian xa xôi này. Con muốn đến với cha, muốn ra mắt cha. Khi ra mắt Chúa, trước hết, chúng ta phải quan tâm đến danh cha, đến nước cha và đến ý cha. Danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất cũng như ở trời. Thông thường, khi gặp nhau, chúng ta hỏi thăm nhau trước khi nói về mình. Anh chị có khỏe không? Công ăn việc làm ra sao? Các cháu thế nào? Những câu hỏi thăm chân tình thể hiện lòng quan tâm chân thành sẽ nối kết hai người bạn với nhau trong một buổi gặp gỡ vui vẻ đầy ý nghĩa. Gặp nhau mà chỉ than van hay xin xỏ vay tiền sẽ để lại chán nản và thất vọng. Danh cha được tôn thánh liên quan đến chính đời sống cơ đốc nhân là những người mang danh cha và hãnh diện mang danh cha. Một người mang thông hành của một nước lớn, hãnh diện vì thường ít gặp khó khăn ở các cửa khẩu. Có bao giờ chúng ta thực sự hãnh diện mình là con cái Chúa không? Tôi từng biết một số tân tín hữu có lòng sốt sáng yêu mến Chúa khi quen ai, nếu biết người đó là tín đồ lâu năm hay sinh ra trong một gia đình tin Chúa, thì những anh chị em này rất quý trọng và hãnh diện có được sự quen biết đó. Trái ngược với tâm trạng trên, có một số tín hữu không bao giờ tiết lộ cho người khác biết mình là người tin Chúa. Có nhiều lý do, vì không tin Chúa thật hoặc tin Chúa nhưng không biết Chúa. Nói chung, những người giấu danh hiệu tín đồ chỉ vì đã không có cuộc sống vui lòng Chúa. Niềm hãnh diện của con cái Chúa sẽ giúp chúng ta sống cuộc đời xứng đáng, cao thượng, thánh khiết, tốt lành. Vì danh cha là thánh, chúng ta không được phép làm uế tục danh cha khi sống bất xứng, làm người đời xúc phạm danh Chúa. Chúng ta rất buồn vì lác đác đây đó có những người mang danh tín đồ, thậm chí mục sư, nhưng sống bất xứng, phạm vào những tội mà ngay cả những người ngoại đạo cũng ghê tởm. Danh Chúa đã bị tổn thương nặng nề trong những trường hợp như thế. Thánh Phaolô trong thư Roma chương 2, câu 23-24 đã viết: Ngươi khoe khoang về giới luật mà bởi phạm giới luật làm nhục Đức Chúa Trời. Vì bởi các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại. Trong thư Philip chương 3 câu 17 đến câu 19, Thánh Phaolô cũng khuyên: Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa cứu thế. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng các việc thế gian mà thôi. Thứ ba, nước cha được đến. Nước hay vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng. Nhiều người tin Chúa được cho vào vương quốc đó. Tôi mong nước cha mở rộng, Nhưng tôi đã làm gì để mở rộng vương quốc của cha? Hay trái lại, làm tổn hại, làm thu hẹp, làm mất đất đai, làm uế tục vương quốc của Ngài? Nước hay vương quốc của Đức Chúa Trời cũng bao hàm luật pháp nước trời. Tôi sống trong cương giới của luật pháp nước trời hay sống ngoài vòng pháp luật? Thứ tư, ý cha được nên hay được thành? Tôi quan tâm gì đến ý cha hay chỉ nghĩ đến ý tôi? Tôi có ý thức rằng ý cha là vô cùng khôn ngoan, là vô cùng toàn hảo không? Tôi sẵn lòng tuân phục ý cha thay vì làm thỏa lòng mình. Tôi cần biết ý cha, mà đây cũng là thể hiện của mối tương giao sâu đậm giữa tôi với Ngài. Khi tôi quan tâm đến danh cha, đến nước cha, đến ý cha, là tôi thực sự dấn thân sống cho Ngài, sống với Ngài, sống trong Ngài. Đây chính là tương giao, là tâm giao, là thâm giao với cha trong lời cầu nguyện. Chúa Giêsu cầu nguyện là để tâm giao với cha. Chúng ta đã suy gẫm phần đầu bài cầu nguyện này và thấy rằng nội dung chính không phải là cầu xin nhưng là tương giao. Lạy cha chúng con ở trên trời. Mối tương giao với Đức Chúa Trời là cha cần phải được xác định trước hết. Không có mối tương giao này, chúng ta không có cơ sở để cầu nguyện. Danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên. Chúng ta quan tâm đến danh cha vì chính chúng ta mang danh Ngài. Không muốn cho danh Chúa bị con người xúc phạm vì cuộc sống bất xứng của chúng ta. Nước cha được đến, vương quốc của cha phải được mở rộng biên cương đến nhiều đời sống chưa biết Chúa, chưa quy phục cha. Ý cha được nên, tôi có trách nhiệm tìm biết ý cha và tùng phục ý muốn cao cả đó, để ý muốn Chúa được thực hiện trên đời sống tôi ngay trong trần gian này. Khi tôi quan tâm đến danh cha, quan tâm đến nước cha, đến ý cha, là tôi thực sự dấn thân sống cho Ngài, sống với Ngài và sống trong Ngài. Đây chính là tương giao, là tâm giao, là thâm giao với cha trong đời sống cầu nguyện.
Dù tôi...
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.